Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 391. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 12 tháng 2 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cúc Hiên. Biên tập Minh Trí. Mời mở kinh văn ra. Xem từ kệ tụng thứ 7 của Chủ Trú Thần. Thập lực ứng hiện biến thế gian, thập phương pháp giới tất vô dư, thể tính phi vô diệt phi hữu, thử quán phương thần chi sở nhập. Trong đoạn trường hàng trước đó mà chúng ta đọc đến, vị thứ bảy là Quán Phương Phổ Hiện Chủ Trú Thần. Pháp môn ngài sở đắc là giải thoát môn thân sai biệt thập phương pháp giới. Trước đã cùng chư vị nghiên cứu qua, Thanh Lương Đại Sư đã có giải thích tương đối kỹ về pháp môn này. Thân tướng của chư Phật Như Lai thị hiện với chúng sanh trong chín pháp giới. Là chân thật, không thể nghĩ bàn. Bất luận là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân đều không thể nghĩ bàn. Bởi vậy dùng mây là một hiện tượng để hình dung. Trong kinh Phật chữ này dùng rất nhiều, ý nghĩa nó biểu thị chính là ý phi hữu phi vô. Thân Phật như vậy, thân của tất thảy chúng sanh đều như vậy, chỉ vì chúng ta là hạng phàm phu, không có cách nào để thấy biết được. Phật là bậc đại giác chứng được sự viên mãn rốt ráo. Đối với tất thảy sự vật trong vũ trụ, ngài đều rõ ràng, đều minh bạch. Chúng ta xưng ngài là Phật. Song chúng ta là hạng phàm phu, đối với chân tướng sự thật này đã bị mê hoặc điên đảo. Chúng ta không rõ ràng, không minh bạch. Người thấy rõ được, anh ta có thể tùy duyên. Vì thế hai chữ tùy duyên không hề dễ dàng. Duy có trí tuệ viên mãn chân thật rốt ráo mới là tùy duyên. Người không có trí tuệ, anh ta tùy thuận theo phiền não, sao gọi anh ta là tùy duyên được? Tùy thuận phiền não chính là tạo nghiệp. Tạo nghiệp chính là quyết định việc chịu nhận quả báo. Bởi vậy thân của tất thảy chúng sanh là thân nghiệp báo, là tùy thuận cái tập khí của phiền não mà chiêu cảm cái thân nghiệp báo. Không giống với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát không có tập khí của phiền não. Các ngài hoàn toàn tùy thuận trí tuệ chân thực. Bởi vậy hiện thân làm vật thì gọi là tùy duyên. Câu thứ nhất của kệ tụng: thập lực ứng hiện biến thế gian. Thập lực chính là chỉ Như Lai. Quả địa của Như Lai có 10 năng lực đặc thù. Điều này trước đã vài lần giảng qua rồi. Phàm phu không có điều đó. Ứng hiện biến thế gian chú trọng vào chữ biến, thực là không có chỗ nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Dưới đây sẽ giảng thập phương pháp giới tất vô dư. Dù chư Phật Như Lai không lúc nào không chỗ nào không hiện thân, nhưng tại sao chúng ta không thấy được? Chính như Dần Thái Dương giữa bầu trời quang tạnh chiếu khắp mặt đất, nhưng người ở trong nhà thì không nhìn thấy. Không phải ánh sáng mặt trời không soi chiếu, mà do chính bạn không chịu để nó soi chiếu, nên cần phải tìm ra chỗ ẩn tàng. Nó vẫn soi chiếu bạn, bản thân bạn không biết mà thôi. Vì thế chư Phật Bồ Tát luôn luôn hộ niệm tất thảy chúng sanh, chiếu cố tất thảy chúng sanh. Đáng tiếc chúng sanh mê hoặc điên đảo, không biết cảm ơn báo đức, không biết, vẫn là tùy thuận theo tập khí của phiền não của mình, tạo ra tội nghiệp vô cùng. Thập pháp giới, 10 pháp giới là do nghiệp lực của chúng sanh biến hiện ra. Phật chỉ có một pháp giới, gọi là nhất chân pháp giới. Giác ngộ thì thập pháp giới là nhất chân pháp giới, còn mê lầm thì nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. chư Phật Như Lai đại từ đại bi, Ngài giúp đỡ chúng ta không gì khác chính là giúp chúng ta từ mười pháp giới đó phản phát quy chân. Khiến chúng ta cũng giác ngộ rõ ràng như Ngài, trở về nhất chân pháp giới. Câu thứ ba là điểm quan trọng trong tu học của Bồ Tát: thể tính phi vô diệt phi hữu. Từ thể mà nói, từ tính mà nói, hữu vô đều không nói được. Hữu vô là hai bên. Chính là lời của Huệ Năng Đại Sư trả lời Ấn Tông: hữu vô là hai pháp, hai pháp không là Phật Pháp, Phật Pháp là không hai pháp. Ý nghĩa mấy câu nói này của Lục Tổ chúng ta hiểu không? Hai pháp không phải là Phật Pháp. Trước hết chúng ta nên định nghĩa rõ ràng về hai chữ Phật Pháp. Nghĩa của Phật là giác. Hai pháp không phải là Phật Pháp, ý nghĩa này đã nói thủng, tức hai pháp thì không giác, không giác ngộ. Trong giác ngộ không có hai pháp, chỉ cần có hai pháp thì bạn không giác ngộ. Không giác ngộ là mê, vì mê nên có hai. Ngộ rồi thì một cũng không thể được, huống chi là hai. Một pháp còn không thể được thì sao có hai? Bởi vậy Phật Pháp mà Tổ sư giảng là giác pháp. Không là Phật Pháp thì là mê, chính là không giác pháp. Thể tính của tất thảy các pháp là phi vô phi hữu. Bởi vậy nhà Phật giảng muôn pháp đều không. Năm uẩn chẳng có là ý nghĩa này. Mọi người cần khế nhập vào cảnh giới này thì mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước đều mất hết. Gần đây Tịnh Tông học hội của chúng tôi đã sao in hai đĩa kịch liền theo Liễu Phàm Tứ Quân. Ra số lượng rất nhiều, với mục đích khuyến khích các bạn đồng tu sơ học lấy đó làm công khóa, mỗi ngày xem một lần, xem liền không ngừng một năm, xem đến 360 lần thì ấn tượng của bạn sẽ sâu sắc, bạn mới có thể nói đến tu hành, khởi tâm động niệm. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn nói thế nào? Đây là điều nhà Phật thường giảng để phát khởi công phu quán chiếu. Không tới nổi khởi tâm động niệm thì mê lầm chấm dứt. Không thể bỏ qua tiêu chuẩn này. Mấy ngày trước, bạn đồng tu ở Hồng Kông đã gọi điện cho tôi, nói có một vị cư sĩ ở Hồng Kông là luật sư, trong 2-3 năm nay ông ta mang những giảng ký kinh điển của tôi trước đây, như bộ Vô Lượng Thọ Kinh giảng ký in thành 4 tập, 4 quyển sách dày như thế, ông ta xem từ đầu đến cuối 6 lần. Hiện tại ông ta thường giảng ở Hồng Kông, mỗi tuần giảng 2-3 lần, giảng được 1 năm, hiệu quả rất tốt. Người nghe đều là các thành phần tri thức cao cấp, như luật sư, sinh viên đại học. Ông ta giảng rất thành công. Ông ta cảm khái nói với mọi người một câu rằng, mấu chốt của Tịnh Không Pháp Sư là chỉ đạt được một thứ chân thật như nhau. Thứ chân thật ấy là gì? Đó chính là cái tôi thường giảng, thâm nhập vào một cửa tịnh tâm tu hành mãi. Ông ta nói tôi theo một câu nói ấy mà đạt được lợi ích chân chính. Trước đây anh ta đi học Phật, đi đến rất nhiều đạo tràng, thân cận rất nhiều pháp sư, tham gia được 10-20 năm, song người Hồng Kông giảng rất mơ hồ, rối rắm. Sau khi tiếp xúc với tôi, anh ta thâm nhập vào một cửa, được 2-3 năm đã thành tựu rồi. Tâm được an định thì sinh ra trí tuệ. Bởi vậy anh ta cũng giảng Liễu Phàm Tứ Quấn, cũng giảng Thiện Tài Ngũ Thập Tam Tham, nhưng họ lại không có địa điểm. Lần thứ 18 tôi đến Hồng Kông, một người giúp họ đến gặp tôi nói chuyện. Ở Hồng Kông chúng tôi có một đạo tràng, đạo tràng này sẽ dành cho họ sử dụng. Khi tôi không ở Hồng Kông thì để họ giảng kinh ở đó. Điều này khiến họ rất vui. Những thành phần tri thức cao cấp ở Hồng Kông đều học Phật. Tôi tin rằng chỉ 3-5 năm nữa phong khí xã hội sẽ chuyển biến. Người ta cần phải giác ngộ. Liễu Phàm tiên sinh với Dân Cốc thiền sư ngồi trên thiền đường 3 ngày 3 đêm, không khởi một vọng niệm. Đó là nguyên nhân gì? Ông ta biết người ta đều có tiền định, một uống một ăn đều là tiền định, vọng tưởng có dùng làm gì? Vì vậy không giấy vọng tưởng. 3 ngày 3 đêm không khởi một vọng niệm. Biết rõ vận mệnh một đời của mình. Tôi trước đọc Liễu Phàm Tứ Quấn có nói Liễu Phàm tiên sinh là hạng phàm phu tiêu chuẩn. Còn hạng phàm phu chúng ta đều không đủ tiêu chuẩn, ông ta là hạng phàm phu tiêu chuẩn, nên cái tâm mới thanh tịnh như vậy. Hạng phàm phu tiêu chuẩn là pháp khí có thể tiếp nhận sự hung đúc của đại pháp. Hãy xem duyên phận của ông ta. Duyên phận của ông ta không sai nhầm nên gặp được Dân Cốc thiền sư. Dân Cốc thiền sư đã dạy dỗ ông ta, và vận mệnh ông ta liền biến chuyển. Nhưng Vân Cốc Thiền Sư dạy ông ta tiểu đạo, chứ không phải đại đạo. Vì vậy cái duyên của ông ta không phải thù thắng lắm. Nếu gặp được bậc tổ sư đức lớn cao minh hơn thì ông ta đã làm Phật làm tổ rồi, chứ đâu có đi làm huyện trưởng. Điều này phù hợp với lời Thiện Đạo Đại Sư nói: sự giảng sinh về chính phẩm ở cõi Tịnh Độ Tây Phương thấy do ngộ duyên khác nhau. Câu nói này chúng ta đều có thể ứng dụng như nhau được, đều ở chỗ ngộ duyên bất đồng. Vân Cốc Thiền Sư dạy ông ta niệm chủng đề chú, xong nếu ông ta gặp Ấn Quang Đại Sư thì nhất định ông ta sẽ được Ấn Quang Đại Sư dạy niệm A-di-đà Phật. Ấy bởi ngộ duyên không giống nhau. Vì thế sau khi hiểu được chân tướng sự thật, cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm của ông ta tự nhiên biến đổi. Tôi coi Liễu Phàm Tiên Sinh là một ví dụ rất rõ ràng. Ông ta đã biến đổi. Cái ông ta đạt được là tiểu quả nhân thiên, dứt ác tu thiện. Thay đổi vận mệnh của bản thân. Từ góc độ Phật Pháp mà nói, phương pháp này của Liễu Phàm Tiên Sinh đáng được đề xướng. Ấn Quang Đại Sư suốt một đời đề xướng nó. Điều này có lý do. Tại sao vậy? Nếu gặp được đại pháp cao minh thì nhất định số đông người trong xã hội hiện nay không tiếp nhận được. Nói cách khác, người được lợi ích thì ít, người không được lợi ích thì nhiều. Tiểu quả nhân thiên mà Liễu Phàm Tiên Sinh tỏ bày là điều mong được của nhiều người trên thế gian này. Vì thế pháp này được đề xướng thì người được lợi ích sẽ nhiều. Nếu có thể từ lợi ích này mà đẩy nó lên thì đó là việc tốt. Bởi vậy suốt một đời của Ấn Tổ đã ra sức đề xướng. Cái lý là ở chỗ đó. Chúng ta học Phật cần phải khẳng định rằng nhân quả báo ứng là chân lý, là sự thật, không ai lật bỏ được. Hoa Nghiêm Kinh, phản giáo của các bậc tổ sư đại đức xưa này, nói ngũ chu nhân quả. Pháp Hoa Kinh, các bậc tổ sư đại đức nói nhất thừa nhân quả. Bởi vậy chúng ta mới có thể thể hội một cách chân chính Phật Pháp nhân duyên mà sinh. Đã nhân duyên mà sinh thì không phải chân thực. Bởi vậy trong Kinh Kim Cang Phật nói pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Pháp này chính là pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Pháp còn nên xả bỏ. Tại sao nên xả bỏ? Vì nó do nhân duyên mà sinh. đã nhân duyên mà sinh thì không phải chân thực. Nhân duyên sinh, xả không phải là không cần. Chúng ta vẫn cần nó. Xả là thế nào? Tuyệt đối không chấp trước nó. Tuyệt đối không bị Phật Pháp câu thúc, vậy thì sai rồi. Phật Pháp thực không câu thúc người, nhưng rất nhiều người bị Phật Pháp câu thúc. Đây chính là điều gọi là chết dưới giáo Pháp. Bị kinh giáo xoay chuyển, sai rồi. Trong đàn kinh nói Pháp Đạt Thiền Sư học Pháp Hoa kinh, đọc Pháp Hoa 3000 lần. Chúng ta biết Pháp Hoa kinh rất dài, đại khái đọc một lần mất một ngày, 3000 lần tức là 10 năm. 10 năm đọc Pháp Hoa kinh không khai ngộ, bởi nguyên nhân gì? Đó là bị Pháp Hoa kinh xoay chuyển, chết ở trong Pháp Hoa kinh, bởi sự thể hiện là ngạo mạn. Như người bây giờ nói là đáng để kiêu ngạo. Ông ta đọc Pháp Hoa kinh 3000 lần, dùng công phu 10 năm, thật đáng được kiêu ngạo. Song khi được lục tổ khai điểm, ông ta đã giác ngộ. Trước đó bị Pháp Hoa xoay chuyển, ngày nay có thể xoay chuyển Pháp Hoa rồi. Bạn có năng lực xoay chuyển Pháp Hoa, bạn mới thông suốt được. Trước đó tại sao bị Pháp Hoa xoay chuyển mà không xoay chuyển được Pháp Hoa? Do phân biệt chấp trước nên cảnh giới không xoay chuyển được. Bây giờ lấy cái gì để có thể xoay chuyển? Dứt bỏ phân biệt chấp trước đi, rồi lại đọc Pháp Hoa kinh. Khi ấy kinh chính là tự tính lưu xuất ra. Thì bạn mới có thể xoay chuyển được. Trước đấy bởi không kiến tính, mà Pháp Hoa kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng nên luôn bị Thích Ca Mâu Ni dắt mũi đi, bạn không có cách nào để xoay chuyển được. Cho nên đọc kinh điển, nghiên cứu giáo pháp. Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận đã cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng. Gồm ly ngôn thuyết tướng. Chúng ta không thể không nghe kinh, nhưng nghe kinh thì tuyệt không được chấp trước vào ngôn ngữ văn tự. Đây gọi là ly tướng, ly danh tự tướng. Trong kinh Phật có rất nhiều danh từ thuật ngữ, chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó, không chấp trước vào nó thì chúng ta mới có thể vận dụng linh hoạt. Chúng ta chấp trước nó thì sẽ chết ngay ở bên trong. Ly tâm duyên tướng, tuyệt không suy nghĩ ý nghĩa trong kinh. Tại sao vậy? Suy nghĩ là vọng tưởng, vọng tưởng thì đâu hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Lìa bỏ hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn mới hiểu được ý nghĩa lời Phật nói. Điều đó gọi là nhất văn thiên ngộ. Loại người này không nhiều, là số ít. Loại người này đáng quý. Loại người này là mắt mũi của trời người. Họ ắt sẽ có thể giác ngộ được chúng sinh. Giác ngộ chúng sinh như nhà Phật thường nói là phổ độ chúng sinh. Vậy phải dùng phương pháp nào để phổ độ? Tu mình tức là độ người. Tự mình tu tốt thì có thể phổ độ chúng sinh. Tự mình tu tốt thì sẽ làm khuôn phép mẫu mực cho chúng sinh. Chúng sinh trước mắt, dù hiện họ chưa giác ngộ, nhưng chờ xem 10 năm, 8 năm, 2, 30 năm bỗng nhiên giác ngộ rồi. Điều này chúng tôi thấy rất nhiều trong sách xưa. Trong phần tự phân của Kim Cương Kinh nói, tôn giả tu Bồ Đề không phải ngày nào cũng cùng Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe kinh, học đạo, mà hàng ngày cùng sinh hoạt với Phật Thích Ca Mâu Ni, hàng ngày ra ngoài khất thực. Vậy mà trên hội Bát Nhã, Ngài đã quát nhiên khai ngộ. Bởi Ngài thấy được chỗ vi diệu trong sinh hoạt phẩm hạnh thường ngày của Thế Tôn. Trước đây không thấy, thấy rồi mới tán thán: hy hữu Thế Tôn. Cái gì hiếm có là phương thức sinh hoạt này. Vì thế sớm muộn sẽ có người phát hiện, sẽ có người thấy được. Đây gọi là tu kỷ tức thị độ nhân. Bản thân không tu mà muốn độ cho người khác, đâu có lẽ ấy. Tự mình tu trì, cũng không ít người hiểu nhầm ý nghĩa của việc này. Những người đó không cần quan tâm đến họ. Khi Thế Tôn tại thế, những người nào đã hiểu sai ý nghĩa của Phật, Đề Bà Đạt Đa hiểu sai, lục quần tỳ kheo hiểu sai, Phật không biện bạch với họ, không giải thích với họ. Tại sao? Bởi không có sự tất yếu phải biện bạch, cũng không có sự tất yếu phải giải thích. Một đời này bạn hiểu sai không can hệ gì. Phật độ cho chúng sinh cả kiếp lâu dài, đời đời kiếp kiếp. Đợi đến một kiếp nào đó của bạn nghiệp chướng tiêu trừ, bạn lại sẽ gặp được Phật Bồ Tát. Bạn sẽ không đến nỗi hủy bán. Trải qua một thời gian nữa, tính tâm của bạn sinh ra, phát khởi lòng hoan hỷ. Điều này nói rõ chúng sinh tu hành thành Phật, tại sao phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, tại sao phải qua vô lượng kiếp, tại sao không thể một đời mà thành tựu. Đáp án của những câu hỏi này chính là lời giảng của Thiện Đạo Đại Sư trong bộ Quán Kinh Thấy Bởi Ngộ Duyên Khác Nhau. Duyên gặp gỡ của thiện tài đồng tử rất mực thù thắng. Những người được tiếp xúc đều là bậc thiện tri thức. Vì thế Ngài được thành tựu trong một đời. Chúng ta là phàm phu, không thể có vận tốt như thế. Những sự gặp gỡ không phải là bậc thiện tri thức. Vì thế chúng ta mang theo rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều phiền não, rất nhiều chướng ngại. Sự việc này cũng là điều chúng ta đang bàn. Vận khí mỗi người không giống nhau. Khi tôi tuổi trẻ học Phật, có thể nói vận khí rất tốt. Được tiếp xúc với toàn các bậc thầy chân chính, mà nhà Phật nói là thiện tri thức. Đây là điều rất quan trọng. Chúng tôi muốn được gần gũi với một người thầy cũng là để có nhiều cách tham vấn. Người này vốn là người được đại chúng trong xã hội tôn kính, khen ngợi, ngưỡng mộ. Những người như vậy không nhiều. Tôi liền nghĩ cách để gần gũi với ông. Sau khi gần gũi, ông lại giới thiệu những thầy khác cho chúng tôi. Chúng tôi muốn học gì ông đều giới thiệu, và những người được ông giới thiệu thật là những bậc thiện tri thức. Bởi vậy khi tôi mới học Phật ở thành phố Đài Bắc, tôi thường xuyên qua lại với mười mấy vị giáo sư nổi tiếng, đều do họ giới thiệu qua nhau. Họ thật là những học giả số một của xã hội bấy giờ. Chúng tôi gần gũi họ, nghe họ giảng nhiều, giúp tăng trưởng tri thức, tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng học vấn của chúng tôi. Cầu học thì phải có cách cầu như vậy. Quý không thể tùy tiện thân cận với người. Trong Lăng Nghiêm Kinh giảng, xã hội đương thời tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Tùy tiện thân cận thì sẽ có sự tổn hại đến bản thân. Sự tổn hại thấp nhất là lãng phí thời gian và tinh lực của chúng ta, phá hoại lòng tin của chúng ta, cản trở đạo nghiệp của chúng ta. Đây là điều chúng tôi thường thấy, thường nghe. Nguyên nhân ở đâu? Bởi ngay từ đầu không thận trọng chọn thầy, quá ư sơ xuất cẩu thả. Giả sử bản thân thiện căn thâm sâu, sau sẽ hồi đầu thì cũng lãng phí không ít thời gian của tuổi trẻ. Đây là một câu kinh văn: thể tính phi vô diệt phi hữu. Nó gạt bỏ mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Thế suốt thế gian tất thảy các pháp, không một pháp nào ở ngoài đó. Ở cuối Kim Cương Kinh, Phật dùng bốn câu kệ tổng kết rằng: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Chính là lời chú giải cho câu trên. Không một pháp nào không như thế. Bởi vậy không thể chấp trước cho là tất thảy các pháp có, cũng không thể chấp trước cho là tất thảy các pháp không. Bạn khởi lên ý niệm này thì ý niệm này là vọng tưởng, không phải là chân tướng sự thật. Bạn phân biệt chấp trước thì càng sai rồi, sai lại thêm sai. Cần phải bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn mới đủ để sở đắc chân tướng. Sau đó bạn mới có thể sở đắc sự thụ dụng. Sự thụ dụng này nhà Phật gọi là Đại Tự Tại. Lúc thuận cảnh không sinh tham ái. Tại sao? Phi hữu phi vô, nên bạn không biết sinh tham ái. Trong nghịch cảnh không sinh sân hận. Đó là sự thông đạt, sáng suốt triệt để, dạng pháp giai không, liễu bất khả đắc. Bao gồm cả thân thể của bản thân cũng là không tịch, cũng là phi hữu phi vô. Thân thể này không thể nói nó là không, nó có hình tướng ở đó, nhưng cũng không thể nói nó là có. Tại sao? Nó sinh diệt trong khoảng sát na, không trụ trong khoảng sát na. Một giây trước không phải một giây sau. Sự biến hóa di mật này, cái thô tâm đại ý của chúng ta không thể nhìn thấy được, không thể xét biết được. Thật là sinh diệt trong khoảng sát na vậy. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đều từng dùng máy ảnh. Từ máy ảnh chúng ta đều có thể thể nghiệm được sự sinh diệt trong khoảng sát na. Hãy tìm một thứ có tốc độ nhanh, phổ thông nhất là máy bay. Chúng ta dùng ống kính chụp máy bay 2 lần liên tục, rồi xem 2 bức ảnh đó. Máy bay trong bức ảnh thứ nhất dứt khoát không phải là máy bay trong bức ảnh thứ hai. Bức ảnh thứ hai dứt khoát không phải là bức ảnh thứ nhất. Từ đó thể nghiệm được trong kinh Phật giảng sinh diệt trong khoảng sát na, như chúng ta chụp ảnh liên tục. Đó chính là như lộ diệt như điện mà Kim Cương Kinh nói. Và cũng là ý nghĩa này. Như lộ là nói sự nối tiếp liên tục, như điện là nói sự thực chân tướng. Ánh chớp giống vậy, nó sinh diệt trong khoảng sát na. Bởi vậy chúng ta hiện mê lầm, không biết rằng cái tướng này sinh diệt trong khoảng sát na, căn bản là không tồn tại. Dù căn bản không tồn tại, bạn vẫn cho là vọng tưởng. Bởi vì tất cả sự suy nghĩ đều là vọng tưởng, nhất định không phải là sự thực. Đó gọi là thực tướng của chư pháp, hay dùng cách nói bây giờ là chân tướng của tất thảy các pháp. Vì chủ trú thần này đã nhìn ra được sự thực chân tướng này thì gọi là kiến tính. Thực tướng của các pháp chính là thể tính của chúng. Vị thần đó khế nhập vào cảnh giới này, như Thiền Tông nói, minh tâm kiến tính. Người minh tâm kiến tính, chúng ta hiểu là Pháp Thân Đại Sĩ trong Hoa Nghiêm Kinh. Vị đó đã chứng được cảnh giới này, vượt khỏi 6 nẻo, vượt khỏi 10 pháp giới. Đó là Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là chúng ta bàn từ sự diệt. Nhưng nếu xem kỹ kinh văn thì vị ấy vẫn không phải là Pháp Thân Đại Sĩ. Vậy vị đó là người nào? Vị đó là Như Lai Hóa Hiện, thị hiện vậy. Bởi 2 câu trước nói rất rõ, thập lực ứng hiện biến thế gian. Đương nhiên Pháp Thân Đại Sĩ cũng có năng lực ấy, nhưng không đạt được viên mãn rốt ráo. Song vị ấy nói thập phương pháp giới tất vô dư, ba chữ này thì không phải là bậc Pháp Thân Đại Sĩ bình thường. Vì vậy chúng tôi khẳng định đó là Như Lai quá hiện. Chúng ta cần phải học tập, và nên học tập chính quán pháp giới của Bồ Tát. Thế nào là chính quán? Bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì sự quán sát của bạn sẽ được ngay chính, sẽ được chính xác. Nếu vẫn mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sự quán sát của bạn sẽ bị thiên lệch sai lạc. Các bậc cổ thánh tiên hiền của Trung Hoa giảng về thánh hiền hào kiệt, vậy sự khác biệt giữa thánh hiền và hào kiệt ở đâu? Có thể nói đó là sự nghiệp của họ. Là sự tích lũy công đức của họ. Nhưng thánh hiền không phải là hào kiệt, hào kiệt không phải là thánh hiền. Phân biệt thế nào? Thánh hiền thì vô ngã, mà hào kiệt thì hữu ngã. Như nhà Phật giảng, thánh hiền không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, còn hào kiệt thì không lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ là có, họ học thánh hiền. Học thánh hiền nhưng không đoạn diệt được vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên gọi là hào kiệt. Còn học thánh hiền mà liền đoạn diệt được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì họ chính là thánh hiền. Sự khác biệt ở chỗ đó. Chúng ta không thể không biết. Lại xem một bài dưới. Chúng sinh lưu chuyển hiểm nạn trung, Như Lai ai mẫn xuất thế gian, tức linh trừ diệt nhất thiết khổ, thử giải thoát môn bi lực trú. Đây là vị thứ 8 đại bi uy lực chủ trú thần. Pháp môn của Ngài là đắc cứu hộ nhất thiết chúng sinh linh an lạc giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải chỗ này không nhiều, nhưng rất quan trọng. Xử nguy giả hộ chi linh an, hữu khổ giả cứu chi linh lạc. Đây là phát tâm Bồ Tát, là sự nghiệp Bồ Tát. Chúng ta đọc bài kệ tụng này. Sự cảm khái rất sâu sắc. Bởi vì thế gian trước mắt chúng ta, chúng sinh trên địa cầu này thực là lưu chuyển trong hiểm nạn. Từ khi có sự đến nay không hề nói quá. Hiểm là nguy hiểm, nạn là khổ nạn, tai nạn. Như Lai ai mẫn xuất thế gian? Như Lai ở đâu? Chúng ta có may mắn được nghe Phật Pháp. Nghe Pháp thì cần phát tâm, muốn phát tâm học Như Lai. Muốn phát tâm làm Như Lai, điều ấy gọi là học Phật chân chính. Hai chữ học Phật không hề dễ. Cần phải học sự tồn tâm của Phật, cần phải học sự hoàn nguyện của Phật, cần phải học đại hạnh của Phật, cần phải học sự cứu khổ độ nạn chúng sinh của Phật. Đó gọi là học Phật. Học Phật bắt đầu từ đâu? Học từ bản thân mình vậy. Nho gia giảng: tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Lại nói, ở thế gian này, từ thiên tử cho đến thứ dân, tất thảy đều lấy tu thân làm gốc. Tu thân là tu cái gì? Chính là trừ bỏ những sai sót tập khí, sửa chính những hành vi sai lầm của bản thân. Đó là tu thân. Tu thân là gì? Chính là trừ bỏ những hành vi sai lầm của bản thân. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý, ngôn ngữ là hành vi của miệng, thân thể tạo tác là hành vi của thân. Hành vi nhiều thế nào cũng không ngoài ba phương diện đó. Bởi vậy, thân ngữ ý đã bao gồm tận hết tất thảy hành vi. Chúng ta làm sao để tu tâm? Làm sao để tu ngữ? Làm sao để tu hành? Giáo học của Nho gia chia làm bốn khoa. Khoa thứ nhất là đức hạnh. Đức hạnh chú trọng ở tu tâm. Khoa thứ hai là ngôn ngữ. Khoa thứ ba là chính sự. Khoa thứ tư là văn học. Giáo học của tất cả các bậc đại thánh đại hiền thể xuất thế gian, không gì không coi trọng đức hạnh. Tiêu chuẩn của đức hạnh là gì? Căn nguyên là gì? Tâm tính, tức thể tính nói ở trước. Tương ứng với thể tính là đức hạnh. Trái nghịch với thể tính là ác hạnh. Bởi vậy sự giáo dục của bậc thánh hiền không có sai biệt, chỉ là minh tâm kiến tính mà thôi. Điều Nho Gia nói, tức không phải chỉ là học thuyết Khổng Mạnh. Nếu chúng ta xem đó là học thuyết của hai người này thì chúng ta đã sai. Bạn học thế nào thì bạn cũng không thể thành thánh hiền được. Khổng Mạnh có hay không có học thuyết? Không có học thuyết. Điều họ thuyết giảng là gì? Chính là đương nhân tự tính mà thôi. Đó là tâm tính của bản thân chúng ta. Chúng ta chưa kiến tính, họ đã kiến tính rồi. Nhân thân không giống nhau, diện mạo không giống nhau, nhưng tâm tính thì giống nhau. Bởi vậy thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, một tâm một trí tuệ. Điều họ giảng là tâm tính, chứ không phải là tư tưởng của mỗi người, không phải là kiến giải của mỗi người. Điều này chúng ta phải rõ ràng. Kinh điển của Đức Phật, kinh sách của Nho Gia, thậm chí đối với điển tịch của các tôn giáo khác trên thế giới, tại sao có thể lưu truyền mấy ngàn năm và đều nhận được sự yêu thích của đại chúng? Nguyên nhân là gì? Là bởi cái học tâm tính. Mở kinh sách ra có thể tương ứng với tâm tính của ta, chúng ta đọc lên thấy vui thích. Nếu là kiến giải của một người, tư tưởng của một người, thì sau khi ta suy nghĩ, cách nhìn của ta sẽ không như thế, chúng ta sẽ phê phán, chúng ta sẽ cự tuyệt. Nhưng nếu từ tâm tính lưu xuất ra thì không như vậy. Do đó có thể biết, chúng ta tiếp nhận kinh điển thánh thần, quý không phải là tiếp nhận của một người nào, mà là sự tiếp nhận trí tuệ đức năng. Từ trong tự tính của chúng ta, trái nghịch với tính đức thì sẽ có hiểm nạn. Thế giới ngày nay tại sao có nhiều tai nạn như thế? Tại sao sẽ có ngày tận thế của thế giới? Nói cho rõ, đó là bởi nhân tâm phản lại phép thường. Trái ngược với đức tính, trái ngược với đạo mà tung hoành. Vì vậy kết quả mang lại sẽ là những hiểm nạn vô tận. Chúng ta cần phải biết. Như Lai Ai Mẫn xuất thế gian, xuất hiện tại thế gian, chư Phật Bồ Tát, tất thảy chúng thần trong tôn giáo, họ đến thế gian để làm gì? Để giác ngộ chúng sanh, để mở mang dẫn dắt chúng sanh, để giúp đỡ chúng sanh quay đầu là bờ. Chẳng gì gì khác, chính vì việc này vậy. Muốn giúp đỡ người khác thì dùng phương pháp gì? Thù thắng số một của việc giáo hóa chúng sanh là lấy bản thân làm chuẩn mực, tạo ra mô phạm cho người khác nhìn vào, giúp người ta sau khi nhìn thấy, nghe thấy, có thể giác ngộ. Vì thế mấy năm nay chúng tôi đã thuyết pháp tại rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi đặt khẩu hiệu là 2 câu nói của các giáo sư ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh cùng suy nghĩ. Học di nhân sư, thân di thế phạm. 2 câu này chính là Như Lai thị hiện mà trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nói. Như Lai thị hiện ở thế gian chính là học làm thầy của người, thân làm khuôn phép cho đời, bắt đầu từ bản thân, sẽ khiến bạn quan sát từ từ, khiến bạn phản tỉnh kỹ càng. Đến một ngày bạn sẽ giác ngộ được, bạn cũng quay đầu lại, và bạn mới có thể có được lợi ích chân thực. Bởi vậy tất cả đều bắt đầu từ bản thân. Chúng ta là do nghiệp báo mà đến thế gian này. Những sai lầm tập khí của vô lượng kiếp đương nhiên không tránh được. Đó là hiện tượng bình thường, không nên ra sức bài bác. Từ nhỏ đến lớn không được chịu sự dạy dỗ của thánh hiền, không được gặp gỡ bậc thiện tri thức chân chính. Vì thế bản thân không giác ngộ, tất thảy đều cho mình nghĩ, mình nói, mình làm là đúng. Và những cách nghĩ, cách làm không hợp với ta là không đúng. Mỗi người suy nghĩ khác nhau, nói khác nhau, làm khác nhau, nên những mâu thuẫn xung đột sẽ nảy sinh từ đó. Nếu sự xung đột này không thể nhường nhau thì sẽ trở thành tranh đấu, trở thành máu chảy, trở thành chiến tranh, tai nạn khởi lên. Không dung lẫn nhau. Để giải quyết vấn đề này, tôi thường nói, không phải chính trị, không phải vũ lực. Cũng không phải kinh tế, cũng không phải khoa học kỹ thuật. Những thứ ấy đều không có biện pháp gì. Cách giải quyết vẫn là sự giáo dục của thánh hiền. Chỉ có sự giáo dục của thánh hiền mới có thể giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta hiểu rõ. Bản thân chúng ta cần có được sự thụ dụng một cách chân chính. Bạn nhất định phải hiểu được đầy đủ. Nếu bạn không hiểu được đầy đủ thì bạn sẽ không có được sự thụ dụng chân thực. Gọi là đầy đủ là thế nào? Tôi làm thế này, tôi nghe một câu, tôi làm một câu, tôi hiểu được 2 câu, tôi làm 2 câu. Một câu, 2 câu, suốt đời có thể phụng hành, thì sự thụ dụng của bạn bất tận. Không cần nhiều. Các bậc đại thánh đại hiền, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta không sát sinh. Tôi hiểu được, tôi thật sự làm được, thì đó là sự thụ dụng không thể nghĩ bàn. Do vậy chúng ta mới hiểu được trong bản tính dùng đầy đủ sự đại từ đại bi, từ chỗ đó mà lưu xuất ra, không những không có ý niệm sát sinh, lại càng không có hành động sát sinh, nhất định sẽ không làm tổn hại đến tất thảy chúng sinh. Chúng sinh có thể làm tổn hại ta, nhưng ta không làm tổn hại tất thảy chúng sinh. Nguyên nhân tại sao tôi hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Những người làm tổn hại ta vì họ không hiểu rõ. Nếu họ đã hiểu giống ta, thì ta nhất định không oán trách họ. Sự tổn hại của họ đối với chúng ta cảm thấy là hợp lý, là chính xác. Khi trước tôi chưa hiểu điều này nên mỗi ý niệm đều có ý sẽ làm tổn thương người khác. Sau khi hiểu ra thì không còn nữa. Các loài động vật nhỏ, trùng muỗi, kiến mối đều không nên làm tổn hại chúng. Không chỉ sâu muỗi, kiến mối, mà ngay đến cả cỏ cây hoa lá cũng không nên có lòng làm tổn hại. Lúc đó thì cảnh giới đã biến đổi. Biến đổi thành gì? Chúng ta có thể cùng tồn tại, cùng chung sống tốt đẹp với những động vật nhỏ, với cỏ cây hoa lá. Cây cỏ hoa lá ở môi trường xung quanh nơi ta ở sẽ phát triển rất đẹp, rất tươi tốt. Hiện tượng này ở ngay trước mắt tôi. Ta và chúng hội thông được với nhau. Những loài nhặn xanh, sâu muỗi, kiến mối trong phòng ta cũng không còn nữa. Tại sao? Vì chúng ta không làm tổn hại chúng, chúng cũng sẽ không quấy nhiễu chúng ta. Ta và chúng cùng sống và đối đãi hòa thuận bình đẳng với nhau. Cô giáo Dương nói với tôi, khi cô ấy nghe tôi giảng, đến chỗ này thấy rất khó tin và bèn làm thử. Trong nhà nhìn thấy kiến bò đầy ở bếp, cô mới gọi chúng nhưng không biết gọi thế nào cho phải, bèn gọi chúng là người anh em kiến. Cô ấy nói: "Này người anh em kiến, tôi có phạm vi sống của tôi, các bạn có phạm vi sống của các bạn không nên đến làm phiền tôi nhất định sẽ không làm tổn hại các bạn." Đó thực là hội thông rồi. Sau đó không lâu cô ấy không thấy kiến nữa. Đàn kiến đến đây không có gì khác là muốn tìm đồ ăn. Chúng ta nên chuẩn bị một chút thức ăn đặt ở bên ngoài, đặt ở ngoài phòng, để giúp đỡ chúng, cung cấp cho chúng. Cùng nhau hợp tác thì chúng sẽ không đến phòng quấy nhiễu nữa. Thi thoảng ta mua thứ gì mới hay ăn cái gì, kiến cũng kéo tới. Bạn có thứ gì mới lạ, kiến cũng kéo tới xem đó là thứ gì. Hãy đối đãi với chúng như bạn bè và đừng làm tổn hại đến chúng. Nếu chúng nhìn không đi, hãy cầm một miếng gì đó và nói: "Cái này cho bạn." Hãy chia một miếng cho chúng thì ắt sẽ có kết quả. Vài năm nay sự cảm ứng như vậy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thù thắng, bởi lòng tin của chúng ta đầy đủ. Khi tôi ở Thô Quân Ba, Úc Châu, có mua một miếng đất nhỏ. Miếng đất này có rất nhiều kiến, rất nhiều côn trùng. Kiến thì rất to và thường bị xe chạy qua cán chết. Chúng tôi niệm kinh cho chúng, hồi hướng cho chúng và mang chúng đi chung. Năm nay sau một năm khi tôi đến đó xem thì kiến đã ít đi so với năm ngoái rất nhiều. Chúng chỉ còn lại khoảng 1/10. Tôi bảo những người ở trên núi nhận rõ điều đó và gắng sức tu hành. Tôi nói sang năm khả năng sẽ không còn nữa. Trong một năm nay các bạn tu hành không có lầm lẫn. Công phu thấy được từ đâu? Thấy từ môi trường xung quanh. Các loài động vật nhỏ ít đi đều sống ở ngoài cửa. Trong phòng không còn nữa. Trên con đường phía ngoài cửa không còn thấy nhiều kiến tụ lại thành đàn nữa. Cây cỏ hoa lá so với trước đây cũng tốt hơn. Các bạn hãy quan sát kỹ, dường như chúng đều có vẻ tươi cười, đều có lòng hoan hỷ, nên ở đó rất vui vẻ. Thiên thời địa lợi nhân hòa là do bản thân tạo ra, bản thân bồi dưỡng. Chúng ta mang theo lòng yêu thương chân thành thì tự nhiên sẽ cảm động trời đất quỷ thần. Trên núi có thần núi, thần cây, thần hoa, thần linh cây cỏ. Chúng ta cúng dường rộng khắp. Chúng ta đều lập bài vị cho họ trong Phật đường. Chúng ta cùng tất cả chung sống. Chúng ta là người một nhà, rất mực thân thiết. Trên núi của chúng tôi trước đây chỉ có hai người, là Ngộ Khiêm Pháp Sư và Lưu Cư Sĩ. Năm ngoái có một thời gian Ngộ Khiêm Pháp Sư xuống núi học lái xe khoảng 2 tuần gì đó. Trên núi chỉ có một mình Lưu Cư Sĩ, một người ở trên ngọn núi Quang đó. Xung quanh hàng xóm rất ít và ở xa. Nếu bạn gọi sẽ không có người đáp vì không nghe thấy. Vì vậy cô ấy cũng thấy sợ hãi. Cô ấy bèn thành tâm niệm Phật và có sự cảm ứng. Cô ấy nói với tôi, một hôm vào buổi trưa, cô ấy xuống thành phố Thuwapa mua đồ. Mua đồ xong thấy còn nhiều thời gian, bèn đi gội đầu. Gội đầu xong trở về thì trời tối rồi. Cô ấy bảo trời rất tối, rất tối, không nhìn thấy được gì. Lúc trở về lái xe rất lâu mà không tìm thấy nhà. Chỗ chúng tôi có một con đường nhỏ rất dễ đi qua, nhưng không ngờ đi qua mất rồi. Cô ấy nghĩ không đúng, sao đi lâu vậy mà vẫn không về tới nơi, bèn dòng xe lại đi tiếp. Cô ấy lái chậm chậm quan sát kỹ thì bỗng nhìn thấy nhà. Trong nhà đèn đều bật sáng, đèn ở ngoài, đèn ở trong đều sáng. Cô ấy rất mừng, cho là Ngộ Khiêm Pháp Sư đã về. Sau khi lái xe về nhà, khóa cửa lớn vừa mở thì đèn trong nhà tắt hết, không có người bật đèn. Trong nhà cũng không có người. Cô ấy liền biết đó là sự cảm ứng. Sau này cô ấy nói với tôi, ở một mình trên núi sẽ không sợ hãi nữa, vì đã có Phật Bồ Tát chiếu cố. Đèn kia là do Phật Bồ Tát bật lên, chứ không phải do người làm. Nếu đèn trong nhà không bật thì cô ấy sẽ không thể tìm được nhà. Vì thế cô ấy nói chắc chắn có hộ pháp, có Phật Bồ Tát chiếu cố đến. Sau lần ấy dù ở một mình trên núi cô cũng không lo sợ nữa. Đây là câu chuyện cách đây nửa năm. quả là có sự cảm ứng. Bởi vậy nhất định phải có lòng yêu thương, phải có lòng chân thành, phải có lòng thanh tịnh, lòng bình đẳng, lòng từ bi để đối đãi với người, với sự, với vật. Đó chính là tu thân. Tu thân rồi sao có thể cảm động trời đất quỷ thần, có thể cảm động động vật, thực vật, khoáng vật, có thể cảm động được. Như vậy mới có thể tiêu trừ tất thảy khổ ách. Nếu không bắt đầu từ bản thân thì dẫu có dùng phương pháp gì cũng không đạt được hiệu quả. Nhất định phải bắt đầu từ bản thân. Vì thế cứu độ tất thảy chúng sinh vẫn phải từ nơi bản thân bắt đầu. Chư Phật Bồ Tát tái lai cũng như vậy. Lưu Cư Sĩ và Ngộ Khiêm Pháp Sư, hai người ở trên núi, khi tôi chưa tới họ đã làm thế này. Mỗi ngày họ xem băng đĩa của chúng tôi. Tất cả các băng đĩa chúng tôi giảng kinh đều mang lên núi. Mỗi ngày xem 8 tiếng. Mỗi ngày lạy 300 lạy. Thời gian còn lại đọc Vô Lượng Thọ Kinh. Trên núi trồng không ít cây cỏ. Mỗi ngày đều dành hơn 2 giờ để tưới nước, thăm nom chúng. Một mặt tưới nước, một mặt tụng Vô Lượng Thọ Kinh. Vì thế hiện nay tướng mạo thể chất của hai người đều biến chuyển, tôi thấy rất vui. Con người phải nỗ lực, phải biết quay đầu. Vì quay đầu là bờ. Hàng Quán Trưởng lúc trước từng nói với tôi về Ngộ Khiêm Pháp Sư rằng người này năng lực rất mạnh, sáng suốt tinh anh, một người có thể sánh với 5 người. Đây là lời nhận xét của Quán Trưởng về cô ấy. Nhưng đáng tiếc là tỳ khí không tốt, không thể ở chung với đại chúng. Vì vậy trong thư viện không có cách nào ở chung với mọi người. Quán Trưởng chuyển cô ấy đến Dallas. Ở Dallas một thời gian, người bên đó không thích cô ấy. Quán Trưởng lại đưa cô ấy đến San Jose. Sau khi chúng tôi rời San Jose, cô ấy lưu lại thư viện. Người trong thư viện cũng không thích cô ấy. Sau đó chúng tôi gọi cô ấy đến niệm Phật đường trong cư sĩ lâm. Người trong cư sĩ lâm cũng không thích cô ấy. Tại sao? Vì một ngày từ sáng đến tối cô ấy luôn chê bai người khác và nói quá nhiều. Tôi cũng đã nói trước với lâm cư sĩ, các đồng tu trong văn phòng ở cư sĩ lâm, tất cả mọi người đều nói qua rồi. Các bạn nên bao dung một chút. Nhưng họ vẫn không thích. Sau cùng đưa cô ấy đến Tịnh Tông Học Hội ở Úc. Tôi nói rằng đây là lần cuối cùng. Nếu con sống không tốt, thầy không còn cách nào nữa. Một số người trong Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu cũng không thích cô ấy và đều phàn nàn trước mặt tôi. Vì vậy chúng tôi bèn mua một miếng đất ở Towapa. Tôi nói được rồi, một mình con lên núi đi xem phòng được rồi. Sau cùng tôi nghĩ danh tự của cô ấy không hay. Quán Trưởng lấy chữ Thiên đặt cho cô ấy, chữ Thiên trong Bách Thiên, nhưng tự giảng của chữ Thiên tựa như thanh bảo kiếm. Tôi nói danh tự này không tốt, chẳng thế mà con thích chăm chọc người khác nên đổi đi. Sau khi lên núi tôi bèn đổi thành chữ Khiêm trong Khiêm Hư. Tôi nói con nên học điều Khiêm Hư, học điều cung kính. Cô ấy bèn thay đổi. Vì thế hiện tại rất được mọi người đón nhận. Người nào thấy cô ấy thay đổi cũng đều khen ngợi và yêu mến. Con người cần phải biết sửa lỗi, thấy được khuyết điểm của mình. Cô ấy hàng ngày ở trên núi phản tỉnh, tại sao ta không được người khác hoan nghênh? Rồi sau cô ấy đã hiểu, bởi cô ấy làm việc quá nhanh, gánh vác công việc một cách nghiêm túc, nên khi nhìn sang người khác thấy họ không làm được bèn trách cứ họ, mắng mỏ họ, mà không hiểu hành động của mình quá nhanh. Hiện cô ấy đã hiểu rồi, nên nhất quyết không tùy tiện chê trách người khác nữa. Bởi cô ấy là cô ấy, không trói buộc người khác, nên đã được đại chúng hoan hỷ, được đại chúng ủng hộ, tương lai cô ấy sẽ có thể lãnh đạo người khác. Người như cô ấy thực có thể bồi dưỡng thành người lãnh đạo. Chỉ cần thay đổi những khuyết điểm là được. Làm việc gì cần có đầu óc rõ ràng, tinh tường sáng suốt. Bởi vậy có thể sửa đổi khiếm khuyết của mình. Tự mình đã có tâm ý thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì, được Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Thế nên trong một năm đã thay đổi rất nhanh và có nhiều hiệu quả. Chúng tôi tiếp xúc với cô ấy đều sinh lòng hoan hỷ. Cô giáo Dương ở đây một thời gian rồi đến Úc. Cô ấy biết chúng tôi có ngọn núi này, liền đi lên núi ở với hai người Ngộ Khiêm một tuần. Trở về nói với tôi rằng: con không thể nhìn ra một lỗi lầm nào của cô ấy. Con cảm giác cô ấy rất hoàn mỹ. Đó là hiệu nghiệm của sự sửa lỗi. Thực có thể sửa được, tự mình thay đổi được. Thì sẽ tác động tới người khác. Vì thế tiêu tai tránh nạn bắt đầu từ đâu? Bản thân nhất định phải biết tai nạn từ đâu tới, làm cho nhân nghiệp tiêu trừ thì quả báo tai nạn liền được hóa giải ngay. Phật Bồ Tát dạy chúng ta bỏ mình vì người. Trước hết phải bỏ ý niệm tự tư tự lợi, tất cả nhằm phục vụ cho đại chúng. Làm nhiều chê ít. Bạn làm được nhiều việc tốt giúp đỡ người khác, nhưng bạn chê bai quá nhiều, người khác vẫn không chấp nhận bạn, hoặc sẽ mắng mỏ bạn, không sống chung với bạn. Phục vụ nhiều cho người khác, tất có nhiều sức cảm hóa với họ. Trước đây khi chúng tôi đi học ở trường giảng dị, giáo dục thân hóa, điều này rất có ý nghĩa. Chúng ta cần phải vận dụng công phu một cách chân chính, sử dụng công phu của bản thân để cảm hóa người khác, vậy mới đúng. Không nên chê bai người khác, không nên trách móc người khác, tuyệt đối không thể. Tại sao? Vì người ta không phục. Bởi thế nhất định phải khiêm hư cung kính. Mỗi ý niệm đều muốn làm một điều tốt đẹp. Nếu điều nào không tốt, nhất định không làm. Cần phải làm khuôn mẫu tốt cho người khác. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, thì mới có thể giúp chúng sinh tiêu tai tránh nạn. Pháp môn này là sự tu học của Đại Bi Uy Lực Chủ Trú Thần. Ngài đã tu thành công nên đã thị phạm một cách tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta nên học tập theo Ngài. Được rồi, hôm nay đã hết thời gian, chúng ta dừng ở đây.